Vị do thử tam giải thoát môn, tắc năng thông chí niết bàn, cố danh tam giải thoát môn. Quý vị thấy ba thứ giải thoát môn này có thể kiến tánh, có thể thấy chân tánh. Bất cứ một môn nào trong ba môn đều được. Môn thứ nhất là không, có thể từ không môn trực tiếp minh tâm kiến tánh. Môn thứ hai là từ vô tướng, biết tất cả hết thảy các tướng chẳng thật, tướng đều là huyễn tướng. Kinh thường nói là lìa hết thảy tướng, tức là hết thảy các pháp. Hễ lìa tướng bèn là tánh. Loại thứ ba là vô tác. Vô tác còn gọi là vô nguyện, chẳng có bất cứ điều gì mong cầu. Vì sao? Mong cầu là vọng tưởng. Trong tự tánh chẳng có vọng tưởng. Buông hết thảy mong cầu xuống bèn kiến tánh. Vô nguyện, vô cầu, tự tánh hiện tiền. Do ba môn này có thể trực tiếp minh tâm kiến tánh thành Phật. Trước hết, chúng tôi giới thiệu những môn này đôi chút. Thứ nhất là không giải thoát môn. Vị quán nhất thiết pháp, giai tùng nhân duyên hòa hợp nhi sanh, tự tánh bổn không. Hết thảy các pháp chẳng có tự thể, tự tánh. Tánh là thể chất, các pháp chẳng có tự thể, nên thể đúng là không. Hiện thời các nhà lượng tử lực học bảo chúng ta, vật chất rốt cuộc là gì? Hiện tại đây là ngành khoa học kỹ thuật tiên phong. Họ đã phát hiện chẳng có vật chất. Vật chất là một huyễn tướng do ý niệm tích lũy liên tục. Nói theo cách này thì tự tánh vốn không. Nên nếu chúng ta chấp trước vật chất là có thì sai mất rồi, đã mê rồi. Quý vị phải biết có là không, không là có. Tâm kinh dùng sắc để làm đại biểu, sắc đại biểu vật chất. Sắc tức là không, không tức là sắc. Sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, cùng một thứ. Không và sắc là cùng một thứ. Sắc là gì? Là không. Không là vọng niệm. Vọng niệm tích lũy thành hiện tượng. Bốn câu trong tâm kinh đã giảng thấu suốt. Sắc tức là không, không tức là sắc. Sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc. Giảng thấu suốt. Hiện thời điều này đã được các nhà khoa học lượng tử chứng minh. Quý vị hiểu rõ đạo lý này, liễu giải chân tướng sự thật, vạn pháp đều là không. Có tướng hay không? Tướng là có. Tướng có trở ngại không hay chăng? Chẳng trở ngại không. Không cũng chẳng trở ngại có. Không và có vô ngại. Đó là quý vị thật sự thông đạt hiểu rõ. Vì thế, nói hết thảy các pháp là do các duyên hòa hợp sanh ra. Ý niệm là nhân, tích lũy là duyên. Vọng niệm tích lũy liên tục thành hiện tượng. Chúng ta coi chúng là vật chất, thấy chúng là sắc pháp. Hiện tượng vật chất vô lượng vô biên, thiên sai vạn biệt. Có những thứ vật chất hết sức kiên cố, thí dụ như những thứ kim loại nặng hết sức kiên cố. Đó là gì? Các nhà khoa học cho biết hiện tượng sanh khởi chẳng ngoài chấn động. Chấn động thuộc về năng lượng. Chấn động đương nhiên có tần số, tần số khác nhau. Tần số chậm bèn biến thành kim loại nặng. Tần số chấn động nhanh hơn một chút bèn biến thành bùn cát. Cây cối, hoa, cỏ, da dẻ trên thân thể chúng ta đều là những chấn động tương đối nhanh một chút. Nhanh hơn chút nữa bèn biến thành sóng điện từ trong hiện thời. Hiện thời nhân loại ứng dụng sóng điện từ để chế tạo nhiều thứ máy móc chạy bằng điện. Như hiện nay chúng ta coi TV, truyền tin bằng vô tuyến điện hay mạng Internet. Đó là những thứ có tần số chấn động cao. Hiện tượng vật chất dẫu nhiều nhưng toàn là tần số chấn động khác nhau, nên những hiện tượng được hiện ra cũng chẳng thật. Vì lẽ đó, bất cứ hiện tượng vật chất hay tinh thần nào đều có thể trở về năng lượng. Tức là các thứ chấn động đều có thể quy hồi năng lượng, chẳng khác nhau. Là pháp bình đẳng. Do vậy trong ấy là vô ngã. Chữ vô này thông với những chữ sau, tức là vô ngã, vô ngã sở. Ngã còn không có, đương nhiên chẳng có ngã sở. Nói đến những thứ được sở hữu bởi ngã thì là chuyện chẳng có. Ngã và ngã sở đều bất khả đắc. Nhược năng như thị thông đạt, tắc ư chư pháp nhi đắc tự tại, cố danh không giải thoát môn. Nếu quý vị hoàn toàn hiểu rõ, minh bạch, thông đạt đạo lý này, quý vị được đại tự tại trong hết thảy các pháp. Vì sao? Chẳng còn chấp trước nữa, mà cũng chẳng còn phân biệt nữa. Nay chúng ta chẳng tự tại trong hết thảy các pháp, nguyên nhân ở chỗ nào? Ta muốn chiếm hữu, muốn khống chế chúng. Há có thể tự tại ư? Thân còn chẳng chiếm hữu được, chẳng khống chế được, lại toan chiếm hữu vật ngoài thân. Há chẳng phải là giấy vọng tưởng ư? Đó là tự chuốc khổ. Nếu có thể khống chế cái thân, sẽ là thân kim cang bất hoại, thì tốt hơn nhiều. Chẳng cần nói tới các vị Pháp Thân Bồ Tát, chúng ta nói tới phàm phu cao cấp. Trong bốn thánh pháp giới, họ có thể khống chế thân thể chẳng ngã bệnh, tức là có thể khống chế thân thể trường sanh bất lão. A-la-hán có bản lãnh ấy. Bản lãnh của các ngài do đâu mà có? Trong phần trước đã nói, họ đạt được ba môn giải thoát này. Các ngài đạt được ở mức độ nông cạn, vì còn có chướng ngại do trụ vào không. Chẳng trụ có, vì thế các ngài chẳng có hết thảy phiền não chướng ngại gì có. Các ngài đã buông xuống. A-la-hán trụ nơi không, thật ra trụ nơi không là sai lầm. Trụ không thì chính mình đắc tự tại, nhưng chẳng thể giúp đỡ người khác. Bồ-Tát biết không và có bất nhị, không là có là không, nên Bồ-Tát có thể giúp đỡ hết thảy chúng sanh, có thể cảm ứng thuận theo ý niệm của chúng sanh. Chúng sanh muốn thấy thân nào, ngài bèn hiện thân như thế ấy. Quý vị thấy tự tại lắm chứ. Đây là giảng cho chúng ta biết chân tướng sự thật.